Thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến trong Chúa Giêsu Kitô, người ta vẫn nói một trong những cái đặc tính quan trọng của con người đó là tính xã hội. Điều đó có nghĩa không ai có thể sống một mình, mà người ta sống là sống trong, sống với. Và cái đặc tính đó được diễn tả một cách cụ thể qua những mối tương quan. Những mối tương quan đó được xây dựng qua những cuộc gặp gỡ, thăm viếng, đối thoại, trao đổi. Và đó là những điều hết sức bình thường trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tin mừng ngày hôm nay cũng thuật lại cho chúng ta một cuộc thăm viếng, gặp gỡ và trao đổi như vậy. Thế nhưng nó còn vượt xa khỏi cái chiều kích xã hội, nó mang một ý nghĩa đặc biệt hơn nữa. Mở đầu của bài tin mừng, Thánh Luca cho chúng ta biết hình ảnh của Đức Maria vội vã lên đường đi thăm bà Elizabeth. Tại sao mẹ lại vội vã? Bởi vì mẹ vừa đón nhận được niềm vui trọng thể, niềm vui mà sứ thần vừa truyền tin cho mẹ, báo cho mẹ biết rằng mẹ sẽ mang thai và mang thai con Thiên Chúa, mang thai một đấng tối cao. Và cũng trong cái sứ điệp truyền tin đó, mẹ còn nhận được một tin vui khác, đó là bà Elizabeth, người họ hàng, người chị em với mẹ, cũng đã mang thai khi tuổi đã cao niên. Và niềm vui đó đã thúc đẩy mẹ lên đường một cách hăng say. Khi mẹ bước vào nhà ông Zacharia và chào hỏi bà Elizabeth, lời chào của mẹ cũng là một lời chào bình thường theo phong tục và văn hóa của người Do Thái, lời chào chúc bình an, Shalom. Thế nhưng mà qua lời chào đó, chúng ta thấy cuộc thăm viếng của mẹ không chỉ dừng lại ở ý nghĩa là một cuộc thăm viếng giữa người với người, nhưng mà xa hơn, nó là một cuộc thăm viếng giữa Thiên Chúa và con người. Quả thật, Đức Maria đi thăm bà Elizabeth và mẹ đã cưu mang Chúa Giêsu ở trong lòng, và mẹ đã mang Chúa Giêsu đến với cả gia đình nhà bà Elizabeth, đem lại niềm vui cho tất cả mọi người. Cuộc thăm viếng đó nó cũng diễn tả một cái ý nghĩa trong lịch sử cứu độ. Bà Elizabeth có thể được xem như là một biểu tượng của dân Israel đang khao khát, đang chờ mong và cũng đón nhận được ân phúc của Thiên Chúa là người con mà bà đang cưu mang trong lòng. Hình ảnh của Đức Maria là hình ảnh của một giáo hội mới, một dân mới, trẻ trung, năng động và hăng say. Một hình ảnh của một giáo hội truyền giáo. Cho nên có thể nói được rằng cuộc thăm viếng đó cũng là cuộc thăm viếng của giao ước cũ và giao ước mới, một cuộc gặp gỡ giữa cựu ước và tân ước, một cuộc gặp gỡ giữa ông Gioan là đại diện cho vị ngôn sứ lớn và cuối cùng của thời cựu ước, với Đức Giêsu là vị ngôn sứ vĩ đại của thời tân ước, một cuộc gặp gỡ giữa sự khao khát chờ mong và sự no thỏa, một cuộc gặp gỡ giữa tội lỗi và ân sủng, một cuộc gặp gỡ giữa cái chết và ơn giải thoát, ơn cứu độ. Thưa quý ông bà và anh chị em, qua cái câu chuyện mà Đức Mẹ đi thăm viếng bà Elizabeth hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi để thực hiện trong cuộc sống của mình những cái cuộc thăm viếng như vậy. Chúng ta cũng được mời gọi để biết chia sẻ, mở lòng mình ra, chia sẻ niềm vui với người khác, giống như Đức Maria trong bài tin mừng ngày hôm nay. Niềm vui đó không chỉ là niềm vui của riêng chúng ta, mà còn là niềm vui của người khác. Và hơn thế nữa, Đức Maria hình ảnh của một giáo hội truyền giáo, mẹ cưu mang, mẹ mang Đức Giêsu đến cho người khác, mẹ trở thành một trung gian, một khí cụ để Thiên Chúa thực hiện cuộc viếng thăm của người với con người, với nhân loại. Qua bí tích rửa tội, chúng ta cũng đã đón nhận cái sứ mạng đó, sứ mạng truyền giáo. Chớ gì trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng biết chia sẻ không chỉ là niềm vui bên ngoài, nhưng mà còn là một sứ vụ mang Chúa đến cho người khác. Và để có thể mang được Chúa đến cho người khác, thì trước tiên chúng ta cần phải có một sự cưu mang. Đức Maria đã cưu mang Đức Giêsu không chỉ theo nghĩa thể lý, rằng là mẹ đang cưu mang Chúa Giêsu ở trong lòng của mẹ, nhưng mà mẹ còn cưu mang lời Chúa qua việc lắng nghe, suy gẫm. Ở trong Tin Mừng chúng ta bắt gặp một cái cụm từ được lặp đi lặp lại rất nhiều lần: Đức Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều đó và suy đi gẫm lại trong lòng. Đó là một cái thái độ cưu mang lời. Chúng ta cũng được mời gọi để thực hiện việc đó, để mang Chúa đến cho người khác. Làm sao để cuộc gặp gỡ của chúng ta với con người, bất kể đó là người trong gia đình, trong khu xóm, trong môi trường chúng ta sống, trong môi trường chúng ta làm việc, nó trở thành một cuộc gặp gỡ của niềm vui và nó phát sinh được nhiều hoa trái. Ngày hôm nay trên thế giới, trong xã hội, chúng ta thấy có những cuộc gặp gỡ, những cuộc thăm viếng, nó mang màu sắc chính trị, nó mang cái tính đe dọa, nó mang đến sự chết chóc, đôi khi là sự phá đổ, sự tàn phá, hủy hoại. Trong xã hội chúng ta, những dịp lễ, những dịp Tết, chúng ta cũng thấy người ta thực hiện những cuộc viếng thăm, nhưng mà những cuộc viếng thăm đó nhiều khi nó mang cái đầu óc tính toán, lấy lòng, lấy điểm và nghĩ đến cái lợi lộc riêng. Thiên Chúa không thực hiện những cuộc viếng thăm đó. Sự viếng thăm của Thiên Chúa mang lại niềm vui, mang lại ơn cứu độ, ơn giải thoát cho con người. Và chúng ta cũng được mời gọi để đóng vai trò là trung gian, là khí cụ để Thiên Chúa tiếp tục thực hiện và nối dài những cuộc viếng thăm của người đối với nhân loại. Điều thứ hai là chúng ta thấy hình ảnh của bà Elizabeth và cách riêng là ông Gioan. Khi Đức Maria vừa mới bước vào nhà, mẹ cất tiếng chào, thì ngay lập tức bà Elizabeth đã nhận ra đằng sau cuộc thăm viếng đó, đằng sau cái lời chào đó còn có một cái ý nghĩa sâu hơn. Bà đã có một cái sự nhạy bén để nhận ra được rằng đây là một việc Thiên Chúa đến viếng thăm. Và ở trong lòng bà, ông Gioan đại diện cho nhân loại đang ngóng trông, đang chờ mong, cũng có một cái sự nhạy bén để nhận ra được điều đó. Và Thánh Luca diễn tả cho chúng ta rằng ông Gioan đã nhảy lên ở trong lòng bà Elizabeth. Trong cuộc đời chúng ta, Thiên Chúa vẫn thực hiện những cuộc viếng thăm. Viếng thăm cách trực tiếp hay gián tiếp, qua những lời Chúa nói ở trong thánh lễ, qua những chính mình máu thánh Chúa chúng ta được rước vào trong lòng, hoặc là qua tiếng nói của lương tâm, qua trung gian những người này người khác. Xin cho chúng ta cũng có được một sự nhạy bén trong tâm hồn để nhận ra được những dấu chỉ, nhận ra được cái thời khắc mà Thiên Chúa đến viếng thăm mình, viếng thăm cuộc đời của mình, để rồi chúng ta cũng đáp trả được bằng một thái độ hân hoan vui mừng giống như ông Gioan nhảy lên vì vui sướng. Đó là những điều mà chúng ta được mời gọi để chuẩn bị trong những ngày còn lại, để đón nhận và cử hành mầu nhiệm Giáng sinh. Và có như thế thì thánh lễ Giáng sinh hay là việc mà chúng ta trông chờ con Thiên Chúa đến, nó mới thực sự sinh hoa kết trái trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Amen.